Mà kinh giảng hôm rồi trước hết Đức Phật Ngài mới nói với Long Vương về cái nghiệp, do cái nghiệp nhân thiện ác mà chúng sinh có những cái hình dáng khác nhau, nhưng Phật do tôi bao nhiêu cái nghiệp lành dồn chứa nên thân ban hai tướng tốt, hào quang chói sáng. Còn các hàng Bồ Tát, Thanh Văn đều cũng do tôi có cái nghiệp lành mà có những cái tướng tốt trang nghiêm. Còn nhìn lại những cái hàng phàm tục như là trong cái hội chúng ở dưới Lâm Tung đây thì nhiều người hình tướng thô bỉ xấu xa, đó là cũng do tạo bao nhiêu cái nghiệp ác mà ra. Thì nói tóm lại là nghiệp thiện, nghiệp ác do mỗi người tự tạo, cho nên rồi mỗi người tự có một cái hình tướng khác nhau, đó là cái kết quả của nghiệp đời trước mình dưỡng. Thì có ngữ bản diệt lắc nhân duyên tâm kính kính dường, mà ông phải nên tu học như thế cũng khiến cho những chúng sanh rõ trước được cái nhân quả tu tập cái nghiệp lành. Ông phải nhờ nơi cái chánh kiến này không có bị lao động, ông phải nhờ chánh kiến không bị lao động này chớ lại rơi vào ở trong cái đoạn kiến và thường kiến. Đối với các cái phước đường vui vẻ cung kính cúng dường, thế nên các ông cũng được ngồi vào tôn kính cúng dường. Đó là lời chấm dân của Phật dạy. Phật nói rằng nhắc lại cho Long Vương, đây là Phật trả lời hay là chỉ dạy thẳng cho Long Vương. Thì đây là cái bài kinh Phật nói tại Long Tung. Bên ông bên kia thẳng Long Vương mà nói, Phật nói bây giờ ông nên tu học như thế đó, tức là tu học như đoạn trước, biết rằng cái nghiệp thiện, cái nghiệp ác do mình tạo, cho nên rồi mình chịu, rồi cũng dạy cho chúng sanh rõ biết được cơ lý nhân quả để tu tập những cái nghiệp lành. Rồi ông cũng phải nên cái chánh kiến không lai động này. Đối trong các cái điều phước, các cái điều phước điền phải vui vẻ cung kính, cung kính cúng dường. Đó, vì vậy cho nên các ông sẽ được chư thiên người tôn trọng cung kính cúng dường. Bây giờ tôi mới giải thích rộng cho quý vị thấy, bởi vì ở đây là cốt yếu Đức Phật dạy. Long Vương bảo rằng ông nên tu tập như thế, tức là chỉ cho cái tu tập mà khi nãy tôi đã nói đó, là biết rõ cái lý nghiệp báo thiện ác từ nơi mình mà ra. Nếu là mình tạo nghiệp lành thì kết quả là thiện, thiện thì thân tướng trang nghiêm tốt đẹp. Còn mình tạo cái nghiệp ác, đó là cái kết quả ác. Mà cái kết quả ác cho nên cái thân tướng xấu xa, đó là hai cái nó rõ ràng. Thì như vậy, ông nên hiểu như vậy để mà tu. Thì khi mình tu rồi tu làm sao? Tức là phải tạo cái nhân tốt để mà được cái quả tốt, chứ đừng có nên tạo cái nhân xấu. Nếu tạo nhân xấu thì phải bị cái quả xấu, đó là một sự rõ ràng. Từ giờ nếu quý vị muốn biết cái nhân đời trước mình tốt hay xấu thì giờ làm sao? Thì mỗi người phải tự chết, tức là mỗi người tự chết ngay nơi hiện tướng của mình, ở trong một hoàn cảnh như thế nào, thân hình như thế nào, nó là tốt là xấu, thì tất nhiên mình biết là cái nghiệp trước mình nó tốt hay xấu. Đó là cái tự mình chết thì mình hiểu. Rồi bảo Long Vương là phải dạy cho chúng sanh
hiểu thấu được cái lý nhân quả mà tu tập các cái nghiệp làm. Hiểu thấu lý nhân quả tức là phải tường tận về lý nhân quả, tức là hiểu cho tường tận về lý nhân quả, rồi nhân đó có một cái chánh kiến không lao động, thì quý vị chắc cũng còn thấy hơi khó hiểu. Vì nói rằng nhân cái chánh kiến không lao động là chánh kiến là sao? Bởi vì trong kinh Phật thường nói rằng người nào mà hiểu đúng cái lý nhân quả thì gọi đó là chánh kiến, tinh sâu nhân quả thì đó là chánh kiến. Hiểu đúng nhân quả, tinh sâu nhân quả là chánh kiến. Còn ngược lại thì rơi vào hai cái kiến là đoạn kiến và thường kiến. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy thế nào là tin vào nhân quả là chánh kiến, thế nào là đoạn kiến, thế nào là thường kiến. Bởi vì lâu nay có thể nói rằng đa số chúng ta đều không có được cái chánh kiến. Nhiều khi nói thẳng mình tu Phật, tức là tu theo đạo Phật mà chưa hẳn là chánh kiến. Tu đạo Phật mà vẫn là ôm ấp cái tà kiến, mà tà kiến hoặc là đoạn kiến hoặc là thường kiến. Thì bây giờ thế nào là chánh kiến? Thì Phật nói hiểu được nhân quả là chánh kiến. Mà hiểu bằng cách nào? Tức là mình phải hiểu rằng tất cả những cái nghiệp, hay những cái nói ra trên từ dễ dàng hơn hết là tất cả những cái hành động làm hay là giữ của mình, rồi phải chịu cái quả báo làm hay là giữ. Thì như vậy cái thân này đối với nhà Phật nói là cái thân tổng báo, tức là cái quả báo chung của đời trước. Mà đời trước mình có khi làm lành, có khi làm dữ, cho nên cái thân này nó cũng có khi được yên ổn, an lành, có khi nó cũng bị tai họa, khổ sở. Vì vậy cho nên khi mình hiểu rồi, mình biết thân tổng báo này là cái do chịu ảnh hưởng của đời quá khứ, thì hiện tại mình phải làm sao? Tức là hiện tại mình phải cố gắng hay là nỗ lực mình chuyển, mình tu làm sao cho những cái nghiệp trước của mình á, hay là những cái sai lầm trước của mình á, nó từ từ nó nhẹ, nó bớt đi. Ví dụ như bây giờ tôi nói một cách khác là như hiện giờ trong cái số người tu theo đạo Phật của mình, phải có mấy người được chánh kiến. Như ai tu theo đạo Phật thì tu, nhưng mà tôi vẫn còn tin rằng con người có cái linh hồn thì chết rồi cái sanh ra đời khác. Thì chỉ dụ người đó là A, chết rồi sanh ra cũng là A, nghĩa là A cũng tin rằng mình không chắc rằng không thế nào mất, mình là mình chứ không bao giờ thay đổi được. Cho nên A thì A đời này rồi cũng A đời kia, rồi cũng là luôn luôn nhiều đời, mình không có đổi thay. Thì tới như vậy đó thì thuộc về cái gì trước? Các nhà Phật gọi là thường kiến. Nếu mà tưởng rằng mình bây giờ cái thân này có ra là do tứ đại hòa hợp tạm có thanh sống một thời gian, rồi cái một ngày nào đó hết duyên nó tan nát ra thì chết rồi hết, nghĩa là tứ đại trả lại cho tứ đại, thì mình lúc đó cũng không nghe. Nghĩa là còn sống thì cũng như cái máy vậy, nghĩa là còn có đủ duyên thì nó hoạt động, mà tới chừng khi mà hết thiếu duyên rồi cho nó tan rã thì lúc đó là hết. Thì cái chất hiểu như vậy đó là gì? Là đoạn kiến. Đó thì như vậy, bên thì thường, bên thì đoạn, hai cái đó đều không phải là của đạo Phật. Bên gọi là thường kiến là cố chấp cái mình có một cái gì còn mãi mãi không đổi thay. Còn bên đoạn kiến là nói rằng mình chỉ có một cái thể xác này, cái cuộc sống mình có giá trị ngay từ khi sanh cho tới khi chết, chết rồi là hết. Thì đó là hai cái đó gọi là đoạn kiến và thường kiến. Mà chắc hai cái đó đều là bệnh, Nếu mà chết về thường kiến thì cũng là bị cái bệnh là nếu mình chết rồi không mất. Thì hiện giờ giả sử mình làm lành hay làm dữ thì rồi cũng phí công vô ích, chứ đâu có đi kết quả gì. Bởi vì nếu mà mình chết rồi mình cũng trả lại làm lành, thì làm lành làm dữ thì cái đó là một trò chơi không có lợi hết. Còn nếu mà nói rằng mình chết rồi hết thì giờ làm dữ, làm lành dữ cũng không có nghĩa gì. Vì vậy cho nên khi mà có một cái nhận định như vậy đó thì tất nhiên đối với việc lành họ không có quý trọng, đối với việc dữ thì họ không kính sợ. Bởi không trọng cái lành, không sợ cái dữ, vì vậy mà mặc tình họ làm những tội lỗi. Còn người tu theo đạo Phật á, phải thấy tường tận được cái lý nhân quả. Tường tận lý nhân quả bằng cách nào? Tức là mình nhìn qua mọi khía cạnh để mình thấy rằng á, làm lành và làm dữ nó tùy theo cái nghiệp đó mà hoặc tiến lên, gọi là sanh trong ba đường lành: người, Atula và trời. Còn nếu làm dữ thì do đó mà nó phải đọa xuống hoặc là thúc tâm, ngạ quỷ và địa ngục. Đó là ba cái đường thấp. Thì như vậy hoặc là lên hoặc là xuống tùy theo cái nghiệp nhân thiện ác của mình mà có thay đổi như vậy. Cho nên cái tâm hội này Đức Phật nói có, trong đó là có Phật nè, Bồ Tát nè, A La Hán nè và Chư Thiên, cho tới tạo cùng là cả binh tôm trước cá đều có đủ hết đó. Thì Phật mới chỉ cho Lâm Dương thấy hả, tại sao từ người trời cho tới các loài vật có hình dáng sai biệt như vậy. Thì sai biệt đó là từ cái gì mà có đó. Nên đó cho nên Phật nói rất dễ, còn bây giờ mình nói khó hiểu là tại sao, là nó hết phải toàn là người không, rồi không ai biết làm sao cái nào hơn cái nào là kém, cho nên mình khó tin. Chứ còn như Phật hồi chưa nói nó dễ dàng quá, Đức Phật thì cũng là người mà tại sao Phật lại có hướng như vậy, có hào quang sáng, tướng tốt trang nghiêm, còn có cái gì khác thì cũng là một loài mà tại sao thân hình khô vĩ xấu xa. Thì đó Đức Phật mới nói tại cái nghiệp kiếp lành hay là dữ mà nó mới có như vậy. Thì bây giờ chúng ta hiểu được hai cái là đoạn kiến và thường kiến. Thường kiến tức là chấp mình có một cái linh hồn thường cửu không có bao giờ mất, chỉ đổi thay cái thân này cũng như là đổi thay một cái áo vậy thôi. Nghĩa là cái áo này cũ thì lột ra mặc cái áo mới khác vô, nhưng mà mình cũng là mình chứ không có mất, không có lên cũng không có xuống. Thì cái đó gọi là thường kiến. Còn nói rằng mình chỉ có khi cha mẹ sanh và sẽ không còn sau khi chết, nó là chết rồi là hết, không còn gì nữa. Đó là đoạn kiến. Thì hai cái đó là hai cái sai lầm mình giúp Phật dạy chánh kiến, tức là ra ngoài hai cái đó. Ra ngoài hai cái đó là sao? Tức là quý vị nghĩ sao? Nó là chết rồi không phải mất hẳn, mà chết rồi cũng không phải còn cái linh hồn bất diệt. Thì như vậy đạo Phật thật là khó hiểu, phải không? Hai cái đó, người ta thường thường nói hoặc là chết rồi mất hẳn, hoặc là chết rồi còn linh hồn bất tử. Nhưng mà đây đạo Phật không chấp nhận cả hai. Nếu còn linh hồn bất tử thì thường kiến, mà nếu mà mất hẳn thì đoạn kiến. Vì vậy cho nên đạo Phật cho rằng cái lý trung đạo của đạo Phật đó là nó ở giữa hai cái đó. Mà giữa bằng cách nào? Thì trong đạo Phật, nhất là về bệnh duy thích hợp á, giải thích cái chỗ đó, giải thích bằng câu như thế này, nó thực là chí lý. Ở trong đó giải thích về cái thích a la gia đó, thì nói rằng hằng chuyển như bọc lưu, hằng mà chuyển, hằng có nghĩa là còn mãi mãi, nhưng mà còn mãi mãi mà biến đổi không dừng, chứ không phải là còn mãi mãi mà nó chỉ có một trước sau sao vậy, nó thường nhất không phải. Thành ra hai cái chỗ đó mình phải chú ý. một bên thì nó trước sau như một, gọi là nghĩa thường nhất, thì đó là thường kiến. Còn cái chân này nó còn mà bị chuyển, cho nên gọi là hằng mà chuyển. Chính cái chỗ này đó, thì ở trong kinh hồi xưa trong A Hàm cũng có một cái nghi vấn. Người ta hỏi Phật, hỏi rằng nếu mình chết rồi thì sao cái chủ thuyết Phật là vô ngã, là không có cái mình, là không có cái mình thì như vậy nói rằng Phật thì chủ trương đó là nghiệp thiện, nghiệp ác không mất, thì không có mình ai chịu nghiệp quả thiện giả. Bây giờ bảo mình làm lấn dữ, nhưng mà làm lấn dữ rồi ai chịu? Nếu không có cái mình mà thường còn như vậy, ai mà chịu cái đó? Thì trong kinh Đức Phật ví dụ, Phật nói như ngày xưa, tức là đây Phật nói với một vị vua, chắc là vua Ba Tư Nạc, tôi nhớ đại khái. Thì Phật mới dùng cái ví dụ thế này, Phật nói về ví dụ như về trong nước của đại dương có một hai cái gia đình ở gần nhau. Hai gia đình đó họ mới hứa hẹn rằng nếu mà bên nào sinh ra người nào sinh được con trai và người kia nếu sinh được con gái thì hai bên nó sẽ làm chui với nhau. Theo tục Ấn Độ hay có những cái cuộc mà làm chui gia trong khi con chưa sinh, thì hai bên họ hứa hẹn với nhau, hai nhà ở gần nhau hứa như vậy. Làm sao đúng là hai gia đình, một bên sanh ra nam, một bên sanh ra nữ, thì họ coi như là đã làm lễ để mà thành chu gia nhau. Khi đợi hai đứa bé nó lớn lên sẽ là làm lễ thành hôn cho nó. Nhưng mà trong công cuộc sống bất thường, thì khi mà một đứa bé mới có 8 tuổi thì hai gia đình đã phải di chuyển mỗi người mỗi nơi. Tới chừng hai đứa bé nó lớn 18 tuổi thì họ mới trường nhau, thì bên đàn trai trường lại đàn gái, thì bên gái họ đã có chồng, tức là giả người khác rồi. Thì như vậy họ bây giờ họ mới đem ví dụ đó ra học kiện cho người vua, tức là người mà đã hứa hôn hồi xưa đó, hồi còn bé đó, họ kiện với nhà vua nói là cái cô này đã hứa hôn với tôi, tức là vợ của tôi, mà bây giờ đây đã gả cho người khác, thì như vậy tức là cái ông sau đó là trước vợ của ông. Rồi cái ông kia ông nói rằng tôi cưới cô này là tôi cưới cô gái 18 tuổi, chứ tôi không có cưới cái cô gái 8 tuổi mà của ông hồi trước hứa hôn đó. Như vậy đó, hỏi cái nhà vua phải xử sao cho cái vụ đó được thành, ai phải ai quét đó. Thì như vậy đó, để Phật kết luận lại, Phật nói hỏi chứ rời cô gái 18 tuổi, 8 tuổi chưa có cô gái 18 tuổi bây giờ hay sao? Chắc không có, mà nhưng mà cô gái 8 tuổi hồi xưa với cô gái 18 tuổi bây giờ nó là một hay là khác? Bởi vì nếu mà đứng về mặt thực hành á, thì trước và sau nó vẫn là con người đó, nhưng mà trong cái chuyển, nếu mà nó không chuyển á, thì tất nhiên hồi xưa đứng về sau chừng 8 tết thì bây giờ tới trước mấy thì nó tạch quá rồi đó. Hồi xưa thì canh chừng 15-20 kg thì bây giờ tới 40-50 kg thì nó cũng khác. Thành ra hai trường hợp nó khác nhau về hình dáng, rồi cho tới tâm tư nữa. Tâm tư của một đứa bé 8 tuổi với tâm tư của một cô gái 18 tuổi cũng khác. Thì như vậy làm sao mình nói là một được, mà cũng không thể nói là hai được. Thì như vậy thì để thấy rằng tuy nói là biến chuyển, nhưng cũng không phải có cái người thứ hai vô thế, phải không? Nhưng mà nếu mình cố định là trước sau là một, không phải đổi là cạnh, đó là cái chỗ mà thực là tế nhị. Cho nên trong nhà Phật nói, tuy rằng đối với đạo Phật thấy đó là Phật chủ trương mình là vô ngã, tức là không có ta thiệt, nhưng mà trong đó là không có ta thiệt là gì? Là không có nghĩa trước sau là một, tức là nghĩa thường nhất. Trước sau là một thì gọi nó là thường nhất. Mà bởi vì nói có cái ta như khi nãy tôi nói, mình sống mình có cái linh hồn thiệt, mình ngày nay, mình ngày xưa là một, không đổi thay, thì đó gọi là chấp có cái ta thường nhất. Mà chấp có ta thường nhất thì Phật đó nói đó là chấp ngã, mà đó là thường kiến. Còn bây giờ hiểu lý nhân quả của đạo Phật ấy, thì thấy mình không có cái ta thường nhất, mà tùy nghiệp chuyển biến. À, nếu là nghiệp lành thì mình chuyển thành tốt. Con người bây giờ, ví dụ mình là con người bần tiện, nghèo, khổ, tật nguyền, mà nếu mình làm lành, tạo phước, thì sau này mình có thể sanh ra cũng là người vậy, mà là người có phước, đức, tốt, đẹp, đủ thứ là khác hơn hồi xưa, chứ không phải là một. Rồi mình nếu mà nói rằng mình ngày nay tên A, rồi ngày sau cũng tên A thì cũng không có. Nghĩa là ngày nay tên A với hoàn cảnh này, với một số cha mẹ này, ngày sau mình sanh ra trở hoàn cảnh khác với cha mẹ khác thì mình cũng có một cái tên khác. Thành ra mình không cố định là trước sau là một, nhưng mà cũng không phải mất hẳn. Nếu mất hẳn thì thuộc là đoạn kiến, mà nếu còn nguyên vẹn trước sau là một thì thường kiến. Thành ra đó là cái chỗ mà quý vị Phật tử mình phải nhận cho sâu, chứ còn không thì đa số người học Phật mà nói ra thì linh hồn tôi đời này đời sau là một, mình cứ nghĩ như vậy thì cái đó vô tình mình đã lạc về bên thường kiến. Cho nên trong nhà Phật nói, nghe cái chuyển biến đó là một lẽ thật, chứ không phải là cái đó Phật muốn căn cứ trên luân lý hay gì mà dạy mình. Đó là Phật chỉ lẽ thật. Bởi vì quý vị tự xét thấy như bản thân mình, hồi mình 10 tuổi với bây giờ mình 30-40 tuổi, thì cái tâm hồn 10 tuổi với tâm hồn 30-40 tuổi này có giống nhau không? Chính mình bây giờ trong một cuộc sống hiện tại mà tâm tư mình đã thay đổi như vậy, thì làm sao nói rằng đời sau mình không bị thay đổi? Nhưng mà tuy thay đổi nhưng mà mình cũng là mình, cũng vẫn là mình, nhưng mà tâm tư khác. Nhiều người khi 8-9 tuổi hoặc là ngây ngô khờ khạo, nhưng mà giờ tới 30-40 tuổi thành những người thông thạo lịch lãm chẳng hạn, nó thay đổi thật là nhiều. Rồi đó là mình nói về tâm tư, nói về thể xác cũng vậy, nó khi trẻ khác, khi già cũng khác, nó mạnh yếu thay đổi, nó không có nhất định. Vì vậy cho nên cái lý của đạo Phật nói là chỉ thật rằng con người hiện tại mình xét thấy tâm tư mình, cơ thể mình nó thay đổi thì vị lai nó cũng thay đổi. Nghĩa là biết ngày sau thế nào thì cứ nhìn ngay hiện tại, mà hiện tại mình thay đổi thì vị lai nó cũng phải thay đổi. Chứ còn hiện tại thay đổi, nó vị lai không thay đổi là vô lý, không bao giờ có. Vì vậy cho nên hiểu được cái thay đổi đó thì tất nhiên nó thay đổi theo hai chiều, một chiều tiến và một chiều thối. Nếu chiều tiến là mình biết tìm những phương tiện nào cho buộc bồi bổ cho nó hợp với chiều tiến, mà hợp với chiều tiến gọi là thiện đó, thì thiện thành thử là nó là tạo nghiệp lành, nó là tạo cái nhân lành. Đó là cái chiều tiến của sự thay đổi con người mình đời này và đời sau. Còn nếu mà mình tạo nghiệp dữ thì đó là mình bị thay đổi về cái chiều mà phải lùi xuống đó, đọa đó, tức là phải chìm xuống. Thì như vậy trong hai chiều Đức Phật dạy ra cho mình thấy rõ. Rồi bây giờ mình phải sao? Mình phải tự chọn lựa. Muốn tiến thì mình chọn lựa cái gì cho nó tiến. Còn muốn lùi thì mình chọn lựa thế nào cho nó lùi. Thì ví dụ như bây giờ mình có một cái thửa ruộng, thì trong thửa ruộng đó gieo giống xuống, tức là hoặc là trồng các hộp của các thứ cây, hoặc là mình gieo lúa mạ tùy ý. Nhưng mà trong đó nó cũng có hai chiều, là nếu mình gieo giống xuống là giống lúa thì cái chiên nó sẽ ra cây lúa, còn nếu mình gieo giống gì đó thì nó ra cây này. Mà là tùy cái thửa ruộng đó mình muốn gieo cái gì nó thành cái ấy hết. Rồi thêm vào đó một việc nữa, hàng ngày thì chăm sóc của mình, bồi bổ của mình. Nếu mình chăm sóc bồi bổ đúng mức thì tất nhiên những cái gì mình gieo đó nó tốt. Còn nếu mình chăm sóc bồi bổ một cách sai, hay là mình lười quá mình bỏ lúa, thì đó nó cũng hư hỏng. Thành thử là trong nhà Phật nói cái lý nhân quả nghiệp báo là chỉ thẳng rằng mỗi hành động, cái nghiệp là hành động, hành động của miệng, hành động của thân, hành động của ý. Hành động của miệng, thân, ý đó, ba cái đó hợp lại chung gọi là nghiệp. Mà nghiệp đó nếu hành động mà thuận theo cái chiều lợi mình lợi người, lợi mình lợi người hiện giờ và đời sau thì gọi là hành động thiện. Có hành động mà tổn người lợi mình, hoặc là lợi bây giờ mà hại lâu dài về sau thì gọi là cái hành động ác đó. Thì như vậy mà nếu hành động thiện và ác đó thì gọi đó là nghiệp lành hay nghiệp dữ. Thì đó, mình hiểu được như vậy thì tất nhiên mình thấy rằng mình là một con người đủ thẩm quyền chọn lựa một đường để mình đi, hoặc mình lựa cái đường để mình đi lên, hoặc là mình lựa đường mình đi trước. Thì như vậy mình mới thấy rằng hiểu được Phật pháp thì mỗi người có một cái tự do hay có một cái tự chủ của mỗi con người mình, chứ không phải lệ thuộc về cái gì hết. Mà khi đó mình tự chủ rồi thì quý vị nhớ cái chỗ này là cái căn bản. Mình chết rồi, nếu còn ở trong dòng luân hồi thì mình cũng vẫn còn, nhưng mà còn với một hình thức khác, chứ không phải còn hẳn là mình như xưa. Thì như vậy đó, hiểu như vậy thì hiểu được nghĩa hằng mà chuyển. Còn nếu mà hiểu rằng mình chết rồi thì đời sau cũng trở lên lòng mình nữa, thì đó là hiểu theo cái nghĩa thường kiến. Hoặc nếu mình chết rồi là hết, đó là đoạn kiến. Nhớ nó là giữa hai cái đó. Thành ra nói rằng mình chết rồi có thể được trở lại sinh ra, nhưng mà tùy theo cái nghiệp duyên làm giữ mà hoặc lên cõi trên hoặc xuống cõi dưới. Thì như vậy mình đâu có mất hẳn, phải không? Thành ra khỏi cái lỗi đoạn kiến. Nhưng mà mình không phải là một, nghĩa là gì thay đổi, cho nên tránh khỏi cái lỗi thường kiến. Thì đó, hiểu như vậy gọi là tránh kiến. Còn nếu mà không hiểu như vậy thì gọi là tà kiến hay là thường kiến, là đoạn kiến. Thành thử cái chỗ này mới nghe thì quý vị thấy coi như dễ, nhưng mà xét kỹ thật là khó, là phải có một cái nhận cho thiệt, chứ là thú vị lắm mới thấy cái hay. Còn không thì thấy như là Phật nói khó hiểu. Cái khó hiểu đó là tại vì chúng ta không chịu suy nghĩ kỹ. Chứ nếu mỗi người chịu khó suy nghĩ thì sẽ thấy rằng chính Đức Phật đã chỉ rõ rằng tất cả những hành động chúng ta là cái mà tạo thành lành hay là dữ, cái là nghiệp lành nghiệp dữ của đời sau. Cho nên mình biết rồi thì mọi hành động từ tâm miệng ý đều làm sao tạo thành nghiệp lành, thì gọi đó là tu cái nhân lành, thì tất nhiên sao được quả báo lành. Và đối các cái phước điền vui vẻ cung kính cúng dường, đối các phước điền tức là đối với các cái việc mà các cái ruộng phước, ruộng phước tức là gì trong nhà Phật hay dùng cái chữ phước điền á, là ruộng phước. Ruộng phước đó chỉ cho nhiều cách, ví dụ cha mẹ là ruộng phước của người con có hiếu. Nếu con mà hiếu kính cha mẹ đó, tức là mình đã gieo được cái hột giống trong cái ruộng phước của mình. Rồi nếu mà đối với trong người hàng tu hành, những người tu hành chân chánh cũng là ruộng phước của hàng Phật tử. Hay là đối với những cái người nghèo khổ tàn tật cũng là ruộng phước của những cái người biết bố thí. Thành ra cái ruộng phước đó nó không cố định ở nơi nào. Nếu mà người con có hiếu với cha mẹ, đó cũng là biết gieo ruộng phước. Còn người có giàu đạo tâm, thấy ai khổ mình thương giúp đỡ, thì đó cũng là gieo giống ruộng phước. Hoặc người đối với Tam Bảo có niềm tin kính cúng dường, đó cũng là gieo cái ruộng phước. Thành là cái phước điền không phải cố định ở trong chùa không, mà nó tồn tại ở gia đình và cha mẹ, ở ngoài xã hội những người nghèo đói khổ sở, ở trong đạo đức thì đó đối với những người đương có trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh. Thì như vậy đó là những chỗ phước điền của người Phật tử, thì mình phải vui vẻ để mà cúng dường. Mà nếu hiện tại mình vui vẻ làm những cái phước điền đó thì sau này sẽ được chư thiên và người đều cũng cung kính cúng dường mình lại như vậy. Thì bây giờ mình muốn được cái gì thì phải ngay hiện tại mình làm cái. Cũng như giờ nói tôi muốn làm cô giáo thì giờ đi học, học chữ thì giỏi thì sao làm cô giáo, vậy chứ có gì lạ. Thành ra đó là một sự thật. Hay là muốn nói là tôi muốn làm thợ mộc thì giờ chứ bắt tay lại ông thợ mộc, mình học bào học đục thì làm thành thợ mộc. Không có cái gì như không mà được, như không mà có. Vì vậy cho nên Phật nói mình muốn được sau này ta cung kính cúng dường mình thì giờ ngay mình cũng biết cung kính cúng dường. Mà chỉ cúng dường đây á, tại vì trong chùa mình đọc cái âm nó hơi lạ, chứ đúng là cúng dường à, theo cái chữ cúng á là cung, chữ dường là dưỡng, cung dưỡng tức là giúp đỡ nuôi nấng cho người ta được sống, chứ không phải là mình nghe nói cúng dường tức là phải thành kính cúng dường. Mà như vậy thì những người nghèo đó thật nghèo làm sao mình thành kính cúng dường được đó. Thành ra mình thấy người nghèo đói tật nguyền mình giúp đỡ thì cũng gọi đó là cúng dường. Thì cái cúng dường nó rộng lắm, tại nhiều khi mình dùng nó hẹp ở trong phạm vi chùa kia. Thành thử là nghe nói cúng dường thì ai cũng chỉ biết rằng tới chùa cúng nó gọi cúng dường. Cái sự thật cha mẹ mình biết thương kính thờ phụng đó cũng là cúng dường, cúng dường cha mẹ. Vì đói trong xã hội kẻ nghèo đói thiếu thốn mình biết giúp đỡ đó là cũng biết cúng dường. Rồi ngay ở trong chùa chiền những người tu hành mình giúp đỡ cũng gọi là cúng dường. Thành ra cúng dường nó rộng như vậy. Thì tôi nói đó là chỉ ba cái phước điền mà hiện giờ những người Phật tử hay là tất cả người trong xã hội ai muốn làm hay ai muốn gieo trong ruộng phước thì đó, nhắm vào đó thì thấy. Đó là giải thích cái đoạn này rồi.